Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2017 của Giáo phận Long Xuyên. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giê-xu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối, ăn năn." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tiếp tục nói về kiểu ăn chay đẹp lòng Chúa, đó là chấm dứt những việc làm bất công, rộng tay cứu giúp những người đói khổ, tôn trọng ngày hưu lễ. Nếu ai ăn chay như thế, Đức Chúa sẽ chúc phúc như Ngài đã phán. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở, gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu thực hiện cách ăn chay đó. Ngài đã cứu một người thu thuế tội lỗi là Lê-vi, còn gọi ông là môn đệ, và còn ngồi ăn cùng bàn với những người tội lỗi khác. Ngài tuyên bố, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Hành động ăn chay tốt lành của Chúa Giê-xu đã làm cho những người Pha-ri-sêu khó chịu. Phải chăng Chúa Giê-xu không biết điều đó và không quan tâm đến tội lỗi của Lê-vi cho bằng con người ông? Chúa Giê-xu không phải không biết đến cái nghề của Lê-vi, một cái nghề tội lỗi. Cũng không phải là Chúa không biết đến những lý do tại sao những người Do Thái liệt người thu thuế như Lê-vi vào hàng những người tội lỗi, cần phải loại trừ, cần phải lánh cho xa. Thế nhưng, cái nhìn của Chúa vượt trên con người này thật khác xa với cái nhìn thông thường của chúng ta. Trước mặt Chúa, Lê-vi là một con người bệnh hoạn, đang cần đến thầy thuốc. Và Chúa Giê-xu chính là thầy thuốc mà con người này đang cần. Chính cách đối xử bao dung của Chúa đã cứu chữa được một con người, không những làm cho ông ta khỏe mạnh trở lại, mà còn làm cho ông ta trở thành một dụng cụ đắc lực trong tay của Ngài. Chúa Giê-xu cũng nhìn mỗi người chúng ta với ánh mắt của tình thương và lòng vị tha. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta cũng thực hành lối ăn chay đó, nghĩa là hãy nhìn tha nhân với một con tim quảng đại và thứ tha, và hãy nhìn vào mình để nhận ra tình Chúa yêu chúng ta, và nhận ra thân phận tội lỗi của chúng ta mà sám hối trở về với Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, nhà truyền giáo giảng đạo giữa rừng già Phi Châu, dưới ánh trăng đêm và trong hoang lạnh của núi rừng. Ngài kể về đời sống và các phép lạ của Chúa Giê-xu, cuối cùng là cái chết trên thập giá. Ngồi trước bục giảng là viên tù trưởng, ông chăm chú nghe lời nhà truyền giáo. Khi Ngài tả việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá, vị tù trưởng bỗng dưng đứng phát dậy nói, ngừng lại, hãy đem Ngài xuống khỏi thập giá. Tôi mới là người đáng phải đóng đinh trên đó, chứ không phải là Ngài. Vị tù trưởng nghĩ rằng mình mới là tội nhân, còn Chúa Giê-xu thì vô tội. Quả thực, nhân vô thập toàn. Trước mặt Chúa, chúng ta đều là tội nhân. Chúa không trách tội chúng ta, nhưng luôn muốn cứu chúng ta khỏi vũng lầy tội lỗi. Vì thế, trong mùa chay thánh này, mỗi người hãy nhận ra tình yêu của Chúa, và để cho Chúa biến đổi con người tội lỗi thành con người thánh thiện. Biết cố gắng dẹp bỏ những ham muốn về tiền tài, danh vọng và nhục dục. Sau khi chúng ta được Chúa sửa đổi cuộc đời, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cũng có cái nhìn yêu thương và vị tha đối với những người tội lỗi, để giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa và mau mắn trở về với Ngài. Amen.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối. Mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tim con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ vậy hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt Chúa hằng dõi theo con, dù sóng biển bao phen để con quên lãng Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, mùa chay là con đường của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã dựa trên trình thuật ơn gọi của ông Mô-sê, như kể trong chương 3 sách xuất hành, để khai triển đề tài mùa chay như con đường của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, thật thế, viễn tượng này trở thành hiển nhiên. Nếu chúng ta nghĩ rằng mùa chay đã được giáo hội thành lập như thời gian chuẩn bị cho lễ phục sinh, và vì vậy, tất cả ý nghĩa của thời gian 40 ngày này nhận lấy ánh sáng từ mầu nhiệm vừa qua mà nó hướng tới. Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa phục sinh mời gọi chúng ta ra khỏi các tối tăm của mình và tiến bước tới với Ngài là ánh sáng. Đức Thánh Cha định nghĩa mùa chay như sau. Mùa chay là một con đường hướng về Chúa Giê-xu phục sinh. Một giai đoạn của sám hối, hãm mình, nhưng không phải là mục đích cho chính nó, nhưng là nhắm làm cho chúng ta trỗi dậy với Chúa Kitô, canh tân căn cước là tín hữu được rửa tội của chúng ta. Nghĩa là tái sinh từ trên cao, từ tình yêu của Thiên Chúa. Đó là tại sao mùa chay, từ bản chất, lại là thời gian của niềm hy vọng. Để hiểu rõ hơn nó là gì, chúng ta phải quy chiếu kinh nghiệm nền tảng cuộc xuất hành của dân Israel ra khỏi Ai Cập, như được Thánh Kinh kể trong sách xuất hành. Điểm khởi hành là điều kiện nô lệ bên Ai Cập, sự áp bức, các lao động cưỡng bách. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi dân Ngài và lời hứa của Ngài. Ngài kêu gọi ông Mô-sê, và với cánh tay uy quyền mạnh mẽ, Ngài đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập và hướng dẫn họ đi qua sa mạc, tiến về miền đất của tự do. Trên con đường từ nô lệ sang tự do đó, Chúa ban cho dân Israel luật lệ để giáo dục họ yêu Ngài là Chúa duy nhất và yêu thương nhau như anh em. Thánh Kinh cho thấy rằng cuộc xuất hành dài là vất vả. Nó kéo dài một cách biểu tượng 40 năm, nghĩa là thời gian cuộc sống của một thế hệ. Một thế hệ mà trước các thử thách của lộ trình đã luôn luôn bị cám dỗ tiếc nuối Ai Cập và trở lại đằng sau. Cả chúng ta, tất cả cũng biết cái cám dỗ trở lại đằng sau. Nhưng Chúa luôn trung thành, và dân đáng thương ấy được hướng dẫn bởi ông Mô-sê đi tới đất hứa. Tất cả con đường này đã thành toàn trong hy vọng. Hy vọng đạt tới đất hứa, và chính trong nghĩa này, nó là một cuộc xuất hành, một cuộc đi ra khỏi nô lệ tới tự do. Và đối với tất cả chúng ta, 40 ngày này cũng là một đi ra khỏi nô lệ, khỏi tội lỗi để đến với tự do, đi gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh. Mỗi bước đi, mỗi mệt nhọc, mỗi thử thách, mỗi té ngã, và mỗi đứng dậy, tất cả chỉ có nghĩa bên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là đấng muốn sự sống cho dân Ngài, chứ không phải cái chết, niềm vui chứ không phải khổ đau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lễ vượt qua của Chúa Giê-xu là cuộc xuất hành của Ngài. Qua đó, Ngài đã mở ra cho chúng ta con đường để đạt tới cuộc sống tràn đầy, vĩnh cửu và hạnh phúc. Để mở ra con đường này, việc vượt qua này, Chúa Giê-xu đã phải tự lột bỏ vinh quang của Ngài, hạ mình vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Việc mở đường cho chúng ta đã khiến cho Ngài phải đổ tất cả máu của mình ra, và nhờ Ngài chúng ta được cứu thoát khỏi nô lệ tội lỗi. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngài đã làm tất cả, và chúng ta không phải làm gì hết. Rằng Ngài đã đi qua thập giá, và chúng ta đi vào thiên đàng bằng xe. Không phải thế đâu. Sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn là ơn của Ngài, bởi vì là một lịch sử của tình yêu. Nó đòi hỏi tiếng có của chúng ta và sự tham dự của chúng ta vào tình yêu của Ngài, như mẹ Maria chứng minh cho chúng ta thấy, và sau mẹ là tất cả các thánh. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: mùa chay, sống cái năng động đó. Chúa Kitô đi trước chúng ta với cuộc xuất hành của Ngài, và chúng ta đi qua sa mạc nhờ Ngài và theo sau Ngài. Ngài bị cám dỗ vì chúng ta và đã chiến thắng tên cám dỗ cho chúng ta. Nhưng cả chúng ta nữa cũng phải cùng Ngài đương đầu với các cám dỗ và thắng vượt chúng. Ngài cho chúng ta nước của thần khí Ngài, và chúng ta phải kín múc lấy từ suối nguồn của Ngài và uống trong các bí tích, trong lời cầu nguyện, trong sự thờ lạy. Ngài là ánh sáng chiến thắng bóng tối, và chúng ta được đòi hỏi dưỡng nuôi ngọn lửa nhỏ đã được tín thác cho chúng ta trong ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Trong nghĩa đó, mùa chay là dấu chỉ bí tích sự hoán cải của chúng ta. Ai đi trên con đường mùa chay thì luôn luôn ở trên con đường của sự hoán cải, của con đường từ nô lệ sang tự do, cần canh tân luôn mãi. Một con đường chắc chắn dấn thân, như đúng đắn phải là như thế, bởi vì tình yêu luôn luôn đòi hỏi dấn thân, nhưng là một con đường tràn đầy hy vọng. Tôi còn nói hơn thế nữa. Sự xuất hành mùa chay là con đường, trên đó chính niềm hy vọng được hình thành. Sự mệt nhọc đi qua sa mạc, mọi thử thách, các cám dỗ, các vỡ mộng, các ảo tưởng, tất cả có giá trị rèn luyện một niềm hy vọng mạnh mẽ, vững vàng, theo mô thức niềm hy vọng của Đức Trinh Nữ Maria, là đấng giữa các tối tăm của cuộc khổ nạn và cái chết của con mẹ, vẫn tiếp tục tin và hy vọng vào sự phục sinh của Ngài, vào chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa. Với con tim rộng mở cho chân trời này, hôm nay chúng ta hãy bước vào mùa chay, cảm thấy mình là thành phần của dân Thiên Chúa. Chúng ta hãy tươi vui bắt đầu con đường hy vọng này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng 3 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên có tựa đề Giáo phận Long Xuyên, sống sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco. Toàn văn thư mục vụ như sau. Anh chị em thân mến, ngày mùng 1 tháng 3, chúng ta bước vào mùa chay thánh năm 2017. Mùa chay là mùa hoán cải, và chúng ta được mời gọi trở về với Thiên Chúa, với tất cả tâm hồn, để ngày càng sống hài hòa trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Để đạt được mục tiêu trên, Giáo phận Long Xuyên được mời gọi sống sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Sứ điệp là một bài suy niệm về dụ ngôn người đàn ông giàu có và người ăn xin khốn khổ Lazaro. Giáo phận Long Xuyên tập trung vào ba điểm chính sau đây. Số 1. Giá trị đích thực trong cuộc sống đời này không là mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. và sự đánh giá của chúng ta đối với tha nhân không tùy thuộc vào tình trạng mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Theo sư điệp mùa chay, giá trị đích thực mà chúng ta kiếm tìm trong mùa chay năm nay là tha nhân là một hồng ân, và lời Chúa là hồng ân. Với ánh sáng của lời Chúa, ta và anh chị em là con người. Ta có phẩm giá đích thực là một thụ tạo giống hình ảnh Thiên Chúa. Ta có một cuộc đời để thi hành sứ vụ trong chương trình của Thiên Chúa. Và ta có một định mệnh đời người cùng với cùng đích là Thiên Chúa để đạt tới. Đức Thánh Cha viết tiếp. Tương quan đúng đắn với con người, bao gồm việc nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Ngay cả một người nghèo nơi cổng nhà của người giàu cũng không phải là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống, mở cửa cho tất cả những ai đang túng quẫn và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Số 2. Nguy cơ chính là tiền bạc. Đức Thánh Cha dùng thư gửi giáo đoàn Côrintô để cảnh giác chúng ta. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Quả thật, cuộc sống của chúng ta, kể cả trong lĩnh vực tôn giáo, chúng ta cần tiền. Cần tiền có thể dẫn đưa ta đến mê tiền. Mê tiền có thể dẫn đưa ta đến thờ tiền. Trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha viết, tiền bạc có thể thống trị chúng ta, thậm chí đến mức nó trở thành một thứ ngẫu tượng độc tài. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha viết, nơi ông nhà giàu, chúng ta có thể thoáng thấy sự băng hoại của tội lỗi, tiến triển qua ba giai đoạn kế tiếp nhau, yêu mến tiền của, phù hoa và tự hào. Quả thật, vì mê tiền, con người sẽ tìm kiếm thiết lập tương quan với những người giàu, mà không quan tâm, thậm chí coi thường, và loại trừ những người nghèo. Đồng thời, với tính ích kỷ, con người sẽ dùng tiền bạc để xây các bức tường đảm bảo sự an toàn của cái tôi. Bị bao quanh bởi những bức tường này, con người trở thành tù nhân và nô lệ cho tiền bạc. Kết quả là, con người bị mù lòa, không còn nhìn thấy tha nhân như một hồng ân, và cũng chẳng có Thiên Chúa trong cuộc đời của họ, vì Thiên Chúa của họ chính là tiền bạc và cái tôi ích kỷ. Số 3. Có sự công bằng và công lý ở đời sau. Đức Thánh Cha tiếp tục hướng dẫn chúng ta suy tư. Người đàn ông giàu có chỉ nhận ra Lazaro giữa những đau khổ của thế giới bên kia. Ông muốn người đàn ông nghèo này làm giảm bớt đau khổ của mình bằng một giọt nước. Những gì ông van xin Lazaro làm cho ông cũng tương tự như những gì ông đã có thể làm nhưng không bao giờ làm cho Lazaro. Abraham nói với ông, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Trong thế giới bên kia, một loại công lý đang được phục hồi và những điều bất hạnh trong cuộc đời được cân bằng bởi điều tốt lành. Chính niềm tin vào đời sau được biểu hiện trong hành trình thiêng liêng của mùa chay. Khởi đầu là thứ tư lễ cho với lời Chúa. Hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Cuộc hành trình mùa chay sẽ đạt tới cao điểm ở Tam Nhật Thánh với niềm vui phục sinh. Hành trình thiêng liêng của mùa chay cũng chính là cuộc hành trình của mỗi người chúng ta trong cõi đời này, như cuộc hành trình cuộc đời của ông Phú Hộ và ông Lazaro. Và chúng ta, sống lý tưởng tha nhân là hồng ân, lời Chúa là hồng ân. Chúng ta ước mong sẽ cùng nhau tham dự bàn tiệc trên thiên quốc. Với những ý tưởng trên, Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, sống mùa chay với sinh hoạt cụ thể, được đề xuất sau. Số 1. cơ bản là thực hiện ba công việc đạo đức: cầu nguyện, ăn chay và bác ái, theo tinh thần bài tin mừng trong thứ tư lễ cho. Số 2. Để sống lý tưởng lời Chúa là hồng ân, ngoài bí tích thánh thể và bí tích giải tội, các cộng đoàn được khích lệ tổ chức các sinh hoạt đạo đức truyền thống của mùa chay, như đi chặng đàng thánh giá, suy gẫm sự thương khó, ngắm đứng, lễ đèn, lần chuỗi mân côi, rất khích lệ các cha quan tâm đến giảng lời Chúa ngay cả trong thánh lễ hàng ngày. Số 3. Để sống lý tưởng tha nhân là hồng ân, các giáo xứ, giáo họ được cổ vũ thực hiện các công việc đạo đức như thăm viếng nhau, nhất là trong trường hợp nghèo khổ, bị bỏ rơi, đau yếu bệnh tật, khô khan trễ nải. Rất khích lệ các cha dành thời gian thăm viếng các người già cả neo đơn, bệnh tật, đau yếu. Và trong trường hợp có thể, các cha giải tội và dâng thánh lễ tại gia cho các người bị bệnh liệt giường lâu năm. Số 4. Để sống lý tưởng cộng đoàn là hồng ân, các cộng đoàn và đoàn thể trong cộng đoàn được khích lệ tổ chức các cuộc tĩnh tâm mùa chay với nghi thức sám hối và xưng tội. Rất khích lệ các cha quan tâm thăm viếng và gỡ rối hôn phối cho các gia đình có thể gỡ rối được. Số 5. Để sống lý tưởng, giáo phận là hồng ân, mọi thành phần dân Chúa sẽ quan tâm đến việc xây dựng tình liên đới giữa các giáo xứ, giáo họ, trong giáo phận, như gia đình của Thiên Chúa, không để xảy ra tình trạng có những cộng đoàn ngày ngày yến tiệc linh đình bên cạnh những cộng đoàn thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Chúng ta thực hiện các sinh hoạt trên theo lời dạy của Đức Thánh Cha. Cơ sở của tất cả những điều này là lời Chúa, mà trong suốt mùa này chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy gẫm sâu sắc hơn. Xin Thánh Giuse chúc lành cho gia đình giáo phận chúng ta. Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ tháng 3 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng tiếp tục nói về đề tài lấy quyết định những bước ngoặt trong đời. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về những việc phải làm trong thời gian quyết định cũng như sau khi lấy quyết định. Trong thời gian quyết định, với nhiều yếu tố mà chúng ta đã tìm ra qua quá trình suy nghĩ, nếu không quá cấp bách, chúng ta cần để một chút thời giờ cho tâm hồn lắng đọng, cho cảm xúc ổn định. Như thế, quyết định sẽ thêm sáng suốt, khách quan và lắm khi còn nảy sinh nhiều ý kiến mới rất có giá trị. Trong thời gian lắng đọng, vô thức chúng ta sẽ làm việc và nhiều khi mang đến những kết quả bất ngờ. Các nhà tâm lý luôn cho rằng, một điều kỳ diệu mà ít ai để ý, đó là chúng ta có những cấu trúc nội tại trong bộ não để có thể vạch ra những quyết định. Cấu trúc này hoạt động thầm lặng như một sức mạnh vô hình. Nó chi phối tư tưởng, hành vi, cảm nghĩ, cách chúng ta đánh giá sự việc trong mọi lúc dưới sự điều khiển của tiềm thức. Rồi một khi đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ, chắc chắn chúng ta sẽ yên tâm hơn khi lấy quyết định, chứ không ngại ngùng, phân vân hoặc giằng co lưỡng lự. Nhiều lúc chúng ta không dám lấy quyết định, và như thế là bỏ lỡ những cơ hội quý giá cùng nhiều cơ may trong đời. Chúng ta đừng quên rằng, nhiều thất bại xảy ra là do chúng ta không dứt khoát trong quyết định hay trì hoãn. Chúng ta cần điều khiển hoàn cảnh thay vì để chúng cuốn lôi mình đi. Hơn nữa, một khi đã suy tính kỹ lưỡng, chúng ta yên tâm mang trách nhiệm về những chọn lựa và quyết định của mình, vì biết rằng chúng ta không thể làm gì khác hơn. Đồng thời, ta sẽ không hối tiếc về hậu quả của quyết định, dù nó ra sao đi nữa, vì đã suy nghĩ thận trọng và nỗ lực hết sức rồi. Và sau khi lấy quyết định, khi đã quyết định rồi, điều tiên quyết chúng ta cần là, thứ nhất là dồn sức. Vận dụng hết khả năng và phương tiện để làm sao cho quyết định của chúng ta đạt hiệu quả cao. Mỗi người phải quyết tâm tận dụng mọi thứ mà cuộc đời ban tặng trong hiện tại, dù nó rất nhỏ. Thứ đến, tìm sự hỗ trợ hoặc tận dụng tiềm năng của môi trường. Điều này có nghĩa là nhờ sự giúp đỡ hay góp ý của những người thân quen hay những lợi thế khác nhau trong thực tế. Điều này giúp tăng lợi thế, góp phần giúp chúng ta đạt kết quả mong muốn. Và sau cùng là mềm dẻo thích nghi nếu những gì đã quyết xảy ra không được thuận buồm xuôi gió. Cần ở trong tư thế sẵn sàng đối diện với những khó khăn phát sinh hay đột biến. Thích nghi vẫn luôn là yếu tố cần thiết trong tiến trình thực thi quyết định. Hy vọng chúng ta không bỏ qua yếu tố này. Thêm vào đó, chúng ta đừng quên bắt tay vào việc với lòng tự tin, vì tự tin sẽ cho chúng ta sức mạnh và sự can đảm, dám xông pha, dám sáng tạo và không sợ khó, sợ thất bại hay ngần ngại, thoái chí. Nếu có sự xác tín và quyết tâm cao, sẵn sàng đi cho tới cùng, chứ không chấp nhận buông xuôi, sự thành công sẽ được bảo đảm hơn, vì quyết tâm chính là sức mạnh giúp vượt khó. Số phận của chúng ta không phải do hoàn cảnh đặt định, mà do chính những quyết định của mình. Quyết định kèm theo quyết tâm thực hiện là sức mạnh lớn có thể thay đổi cuộc đời. Một yếu tố khác giúp chúng ta đạt hiệu quả hơn khi quyết định, đó là không quên thỉnh thoảng dừng lại để lượng giá, hầu có thể thay đổi hay thích nghi kịp thời. Vạch ra một lộ trình mới cho cuộc đời, tùy thuộc vào thái độ trước cuộc sống và những chọn lựa, những quyết định lớn nhỏ. Chúng ta cần dứt khoát và quyết tâm chú trọng đến những gì mình cần phải làm để quyết định của ta có thể trở nên cơ hội tốt, chắp cánh cho ta bay cao, bay xa trong cuộc đời, chứ không phải như những sợi chỉ, sợi dây níu kéo, buộc chặt ta vào những thứ tầm thường, vô nghĩa, sai lệch. Chính mỗi người tự chịu trách nhiệm về đời mình. Dẫn mình đi hướng nào là do bản thân tự chọn lựa, tự quyết định, chứ không do bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào. Người khác có thể cho lời khuyên hay đề nghị chúng ta làm việc này, công tác nọ, nhưng chúng ta có toàn quyền để quyết định nhận hay từ khước. Chỉ có chính bản thân tôi có quyền kiểm soát cũng như điều khiển cuộc sống và tương lai của chính mình qua những quyết định tôi đã chọn. Câu chuyện một hoàn cảnh hai cuộc đời sau đây là một chứng minh cụ thể. Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình. Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu tác động của sự say xỉn đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa, một tay bợm nhậu, suốt ngày chìm trong bia rượu. còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu. Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên, tại sao anh trở thành bợm nhậu? Và hỏi người thứ hai, tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia? Thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời. Có một người cha như vậy, đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi. Có ai đó đã từng nói, cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vịn vào đó để tự bào chữa cho mình. Và nếu như do sai lầm mà sự việc đã trở nên tồi tệ, thì chúng ta nên nhớ rằng khi nào cũng có thể bắt đầu lại. Quan trọng là chúng ta phải dứt khoát, phải có quyết tâm cao, tự tin và loại bỏ sự nghi ngờ bản thân. Đừng quên rằng, một lần ngã là một lần bớt dại. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ thành người lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút uy an dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu, một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ đã làm cho đời thêm lớn, một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chắc chiều cần chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Các lần hiện ra trong Thánh Kinh Tân Ước. Quý bạn thính giả thân mến, sau loạt bài tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra hay nói chuyện với con người trong thời Cựu Ước, hôm nay chúng ta duyệt xét các lần Ngài hiện ra trong Tân Ước. Trong Tân Ước, các lần Thiên Chúa hiện ra tương đối hiếm. Tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giê-xu có nhắc tới các thiên thần hiện ra. Chương 1 Phúc âm Thánh Mát-thêu có kể rằng, sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Ki-tô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giu-se con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Phúc âm Thánh Luca kể lại biến cố thiên thần Chúa hiện ra với tư tế Zacharia như sau. Thời vua Herode cai trị miền Jude, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia tên là Zacharia, vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, và lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỉ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Chúa, là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng, bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Tiếp đến Thánh sử Luca thuật lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria và viết. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và chào, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Chúa ở cùng tôn nương. Nghe lời ấy, cô rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa là gì? Sứ thần liền nói, thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu, người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Cô Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth người họ hàng với tôn nương, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ cô Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Các thiên thần cũng hiện ra trong biến cố Chúa Giê-xu chào đời. Trong chương 2 Thánh sử Luca trình thuật biến cố này như sau. Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện dưới thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilea, lên thành vua David, tức là Bethlehem, miền Judea, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bóng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Trong biến cố Đức Maria đến thăm bà Elizabeth, Thánh sử Luca ghi nhận rằng, bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần. Rồi khi Gioan Tẩy Giả chào đời, ông Zacharia cũng được tràn đầy thánh thần, hết câm, và nói tiên tri về con của mình là kẻ dọn đường cho Chúa cứu thế. Khi Đức Maria và cha Thánh Giuse dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ, Thánh sử Luca cũng ghi nhận sự kiện thần khí Chúa thúc đẩy cụ già Simeon lên đền thờ và được diễm phúc bồng Chúa cứu thế trên tay. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Khi ấm lấy hài nhi trên tay, ông chúc tụng Thiên Chúa rằng, muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bình an khi con Thiên Chúa sống với con người cõi trần ai. Bình an không ai lấy mất, dẫu muôn khổ sầu nhọc nhằn cay đắng. Bình an đến với những ai con tim đơn sơ như trẻ thơ. Bình an chỉ đến những ai không sống rơi dài thân sạch trong. Trần gian điều linh tan tăng, chiến tranh hận thù khắp mọi nơi. Bình an muôn dân muôn nước ước mong đợi chờ một ngày tươi sáng. Lạy Chúa, Chúa hãy lắng nghe bao nhiêu sinh linh đang lầm than và tin.
Trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn đại kết công giáo và tin lành Đức, sáng ngày 6 tháng 2 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng trong thời gian quá lâu dài, các tín hữu Kitô không còn là anh chị em với nhau trong đức tin nữa, nhưng thành những đối thủ, cạnh tranh, đố kỵ và hăng say chống đối nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, vì ngày nay các tín hữu Công giáo và Tin lành khiêm tốn và thẳng thắn muốn xích lại gần nhau và sắp cùng nhau chia sẻ một cử chỉ quan trọng thống hối và hòa giải, một buổi lễ đại kết với chủ đề chữa lành ký ức, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Đó là một trong những sáng kiến tốt đẹp mà Tin lành và Công giáo tại Đức dự kiến thực hiện chung trong năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta về chân phước Vladimir Gica, một con người tuyệt vời của hòa bình và hòa giải. Vladimir Gica chào đời vào ngày lễ Giáng sinh năm 1873 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Xuất thân từ một gia đình hoàng tộc Rumani, rửa tội và lớn lên trong đức tin của chính thống giáo. Lên 5 tuổi, gia đình Gica đến Toulouse, Pháp để định cư, vì cha của Gica muốn cho các con của ông được hưởng một nền giáo dục tốt. Tại đây, gia đình Gica đã phải tham dự các nghi lễ với cộng đồng Tin lành, vì khu vực này không có nhà thờ chính thống giáo. Sau khi tốt nghiệp trường luật năm 22 tuổi, Gica đã tham dự các khóa học chính trị, các khóa về y học, thực vật học, nghệ thuật, văn học, triết học, lịch sử và pháp luật tại Paris. Năm 25 tuổi, Gica đến Roma học triết và thần học tại Đại học Angelicum của dòng Đa Minh. 4 năm sau, Gica đã trở lại đức tin Công giáo và muốn trở thành một linh mục, dù cho mẹ của Gica hết mực phản đối. Đức Pio thứ 10 khuyên Gica nên chờ đợi một thời gian và hãy cống hiến mình cho việc tông đồ như một giáo dân. Trở về nước, Gica đã ra sức làm việc bác ái. Chàng mở phòng khám miễn phí, lập các bệnh viện miễn phí và xe cứu thương đầu tiên tại Rumani. Gica đã trở thành người sáng lập các tổ chức từ thiện Công giáo ở Romania. Chàng còn tham gia vào các dịch vụ y tế trong các cuộc chiến tranh Balkan vào năm 1913 và dấn thân cho việc chăm sóc bệnh nhân. Trong Thế chiến thứ nhất, Gica đã phụ trách cơ quan ngoại giao. Gica đã dùng ngoại giao để làm từ thiện cứu giúp nhiều người. Ở tuổi 50, Gica mới được thụ phong linh mục. Cha Gica đã chẳng ngại đi đến những vùng ngoại ô nguy hiểm của Paris, và cha đã đi khắp nơi trên thế giới, Bucharest, Roma, Paris, Congo, Tokyo, Sydney, Buenos Aires. Đức Pio thứ 11 gọi cha Gica là vị tông đồ lãng du vĩ đại nhất. Thế chiến thứ hai bùng nổ, cha Gica tình nguyện ở lại Bucharest để giúp đỡ những người tị nạn Ba Lan. Cha Gica bị bắt năm 1952, bị tra tấn, đánh đập và qua đời trong nhà tù Jihlava năm 1954. Phút lâm chung, ở cạnh cha có một người Do Thái, một người Hồi giáo và một người chính thống giáo. Cho đến hơi thở cuối cùng, cha vẫn cố gắng kết hợp các giáo hội Kitô với nhau. Ngày 31 tháng 8 năm 2013, cha Vladimir Gica được phong chân phước tại chính quê hương Bucharest của cha. Qua mẫu gương chân phước Vladimir Gica, chúng ta tự hỏi, chúng ta có thể làm gì để xây dựng hòa bình và hòa giải ở nơi mà chúng ta đang sống? ước gì một loạt những dấn thân cho hòa bình và hòa giải của chân phước Vladimir Gika liên kết tất cả những người thiện chí với nhau. Ước gì những người nam nữ thuộc mọi tôn giáo và cả những anh chị em không tín ngưỡng hiểu rằng hòa bình là một thiện ích vượt qua mọi rào cản và là một thiện ích của toàn thể nhân loại. Không phải nền văn hóa đụng độ, nền văn hóa xung đột xây dựng sự sống chung nơi các dân tộc và giữa các dân tộc với nhau, nhưng là nền văn hóa gặp gỡ, nền văn hóa đối thoại. Nền văn hóa này là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn kiên trì và trung thành rao giảng tin mừng bình an mà Chúa đã đem đến cho nhân loại, đồng thời tích cực cộng tác để kiến tạo nền hòa bình chân chính và vững bền cho đất nước và toàn thế giới. Amen.
Bình an, vinh quang chiến thắng, Chúa ta khải hoàn cõi phục sinh. Bình an, xua tan bóng tối, chiếu soi huy hoàng vào nơi tăm tối. Bình an, đến những bước chân ra đi giao vàng, Chúa phục sinh. Bình an, ai biết cho đi, thương xót anh em nơi lầm than.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.